Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Anh giúp đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam. Sau đó, các cộng tác viên tường trình về những ưu tư của một số cư dân ở tỉnh Bình Dương khi việc tiêm ngừa COVID-19 sắp được mở rộng ở đây và những khó khăn của người lao động nhập cư chật vật mưu sinh ở Sài Gòn giữa dịch. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Gần 20 quân nhân của Việt Nam đã hoàn tất việc tham gia một khóa đào tạo tiếng Anh do chính phủ Anh tài trợ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, 19 sĩ quan và cán bộ nhân viên quân sự Việt Nam đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Anh do Bộ Quốc phòng Anh tài trợ và được sự giảng dạy bởi Hội đồng Anh. Cơ quan Ngoại giao Anh hôm 18 tháng 3 cho biết rằng sau khóa đào tạo, các cán bộ sĩ quan đã được trang bị những kỹ năng tiếng Anh cần thiết để đảm nhận nhiệm vụ và đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngoài ra, nhờ khóa đào tạo, họ có thể tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng Anh cam kết tiếp tục hỗ trợ phát triển năng lực quân sự cho Việt Nam nhằm đóng góp vào an ninh và sự ổn định toàn cầu, theo Đại sứ quán Anh. Theo thông tin từ Hội đồng Anh, chương trình là một trong các thành phần của thỏa thuận quốc phòng mà hai quốc gia đã thống nhất nâng cao trong năm 2016, trong đó bao gồm các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực hợp tác quốc phòng song phương. Tin cho hay, từ năm 2012 tới nay, hơn 200 quân nhân Việt Nam đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Anh do Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tài trợ. Chương trình được phía Anh coi là một biểu tượng của cam kết của Vương quốc Anh trong việc tăng cường năng lực của Việt Nam để tham gia đóng góp vào các nhiệm vụ gìn giữ sự ổn định và an ninh toàn cầu. Liên quan tới việc đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam, năm ngoái Đại sứ quán Anh và Bộ Giáo dục đã đồng tổ chức hội thảo có tên gọi Hợp tác Anh-Việt về giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn lời Thứ trưởng của Bộ này, ông Nguyễn Văn Phúc, cho biết hội thảo là cơ hội kết nối và trao đổi giữa các nhà trường, doanh nghiệp dạy tiếng Anh của Anh và Việt Nam nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác hai nước nhằm nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Ông Phúc được trích lời nói thêm rằng, với kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn được thế giới công nhận, phía Anh sẽ có những chiến lược, kế hoạch cung cấp giải pháp giáo dục phù hợp, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Theo cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết năm 2020 đánh dấu 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Anh Quốc và Việt Nam, trong đó giáo dục luôn là một lĩnh vực then chốt. Ông Ward được dẫn lời bày tỏ ấn tượng với mức độ cam kết của các đại biểu từ Việt Nam và Anh trong việc chung tay phục hồi nền kinh tế thông qua việc nâng cao năng lực về giáo dục, chống lại các thách thức của biến động toàn cầu, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Giám đốc Quốc gia của Hội đồng Anh, bà Donna McGowan, được trích lời cho biết rằng tổ chức của bà đã hợp tác với các cơ sở và tổ chức giảng dạy Anh ngữ của Vương quốc Anh, hỗ trợ chương trình đổi mới, thiết lập và nâng cao các tiêu chuẩn giảng dạy, học và đánh giá tiếng Anh. Các hoạt động này không chỉ cùng đóng góp vào sự thịnh vượng của hai quốc gia, mà còn là công cụ cho các bạn trẻ được tiếp cận tới các cơ hội và kết nối toàn cầu. Tin cho hay, hồi cuối năm 2019, Chính phủ Anh và Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về giáo dục bao gồm 5 lĩnh vực: giáo dục bậc cao học, giảng dạy tiếng Anh, công nghệ giáo dục mầm non và trường phổ thông quốc tế.
Từ cuối tuần lễ thứ 3 của tháng 3, chính quyền tỉnh Bình Dương bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tham gia chống dịch. Sắp tới, khi lượng vaccine nhiều, sẽ tổ chức tiêm chủng rộng rãi trong dân chúng. Bà Lê Thị Hoa, một lao động nhập cư đến từ Quảng Ngãi, bày tỏ lo lắng.
Sợ chứ sao là không con, tại vì con người mình già chứ có gì hết. Mình cứ biết cái mũi thuốc nó vô trong mình, nó có phản ứng cái gì, mình có thể đi làm được như không. hay là mũi thuốc nó vô trong mình, nó có cái căn bệnh gì của mình nó nảy sinh ra, mình không đi làm ăn được, không lo xoay sở được cuộc sống gia đình, mình cũng phải sợ chứ.
Khác với tâm lý e ngại của người lao động nhập cư tại Bình Dương, với cư dân bản địa như bà Ân thì mong được chích.
Nói về tâm lý thì ai cũng muốn đi để mình phòng bệnh thôi, đúng không? Đó là sức khỏe mà của bản thân mình cũng như cộng đồng. Tất cả ai cũng mong muốn, mà nhất là cái bệnh dịch mà Covid-19 này nó rất là nguy hiểm.
Ngành y tế của Bình Dương cho biết sắp tới khi triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 rộng rãi theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, người dân sẽ được tham vấn cặn kẽ trước khi tiêm như các phản ứng từ thông thường đến nghiêm trọng của vaccine. Bà Lê Thị Hoa không giấu sự lo lắng.
Như là tạm trú trong một cái van, trong một cái nhà trọ không, đó là 60 phòng, toàn bộ là dân gác, người miền Tây, miền Bắc, miền Trung đều là vô ở trọ đó hết. Tôi như chị em ở nhà trọ đó mà đồng cùng như vậy thì cô cũng như vậy. Còn làm như cá nhân cô thì cô không làm. Thế nhưng hay chết cá nhân cô thì cô không chết. Mà quá nhà trọ cùng ở trọ như vậy là mà họ sao thì mình như vậy.
Có sự dè dặt đó vì đây là những lao động nhập cư mưu sinh độ giật, còn với bà Ân thì lo khác.
Nếu như có vaccine thì nếu mà cô nằm trong cái đủ cái điều kiện ấy của Bộ Y tế mà cho thì cô sẽ đi. Còn nghe theo như con nói là những người có bệnh nan y như là huyết áp cao, tim mạch thì có lẽ là chắc có lẽ là cô là ngoại trừ rồi. Cô đều có hai cái đó. Tim mạch cô cũng bị mà huyết áp cao cô cũng bị, tại vì lớn tuổi rồi mà.
Chưa rõ việc chích ngừa đại trà ở Bình Dương sắp tới có theo thứ tự ưu tiên nào không, bà Hoa chia sẻ.
Nhà nước họ lo là họ giao cái dân của họ trước hết. Còn thứ tạm trú là phải là sao? Còn thấy không? Tại vì dân ở địa phương, lúc nào anh phải ưu tiên dân địa phương trước hết cái đã chứ.
Bình Dương là tỉnh thu hút lao động khắp các vùng miền đến đây để làm việc trong các khu công nghiệp, cũng như mưu sinh nơi hè phố. Liệu có phải tất cả người lao động đang sống ở Bình Dương ấy đều được chích ngừa miễn phí hay không, vẫn là điều còn đang chờ đợi. Covid-19 kéo dài khiến nhiều người mất việc. Với những lao động xa xứ đang mưu sinh tại Sài Gòn thì thời gian này là lúc mà họ vẫn ráng lay lắt chờ dịch đi qua, hãng xưởng mở cửa trở lại. Bà Thị Mỹ Dung, một người gốc Khmer quê Kiên Giang kể rằng giờ chuyển sang nghề lượm ve chai đêm.
Hồi lúc làm bê phong thì làm xuyên suốt luôn, không có nghỉ. Năm mấy, gần 6 năm thì nghỉ. Nghỉ bê phong bắt đầu bệnh suốt, ở nhà suốt là chị không đi làm. Mùa dịch này chị đi lượm ve chai rồi. Khỏe trong người, bằng đêm thì đi lượm ve chai vậy. Bữa nào sức khỏe không được mình ấy, mình ở nhà đêm hay đêm. Khỏe thì đi nữa. 3-4 đêm bán được cũng 200-300.
Cùng xóm trọ của người lao động ngoài tỉnh tại Sài Gòn, bà Đặng Thị Kiều Oanh nói rằng vợ chồng bà đều thất nghiệp.
Chồng chị cũng nghỉ công ty, rồi chồng chị cũng đi làm sửa bốc vác cho người ta. Hồi trước chồng chị cũng làm công ty á, cũng bị thất nghiệp cũng y chang.
Việc bám lại Sài Gòn của gia đình bà Mỹ Dung khó khăn hơn gấp bội khi họ có tới 5 đứa con. Bà Dung kể vì dịch khiến công ty giảm lao động nên vợ chồng bà đều thất nghiệp. Toàn bộ chi tiêu trong căn phòng trọ chủ yếu trông chờ vào đứa con gái lớn đầu đang đi làm.
Bây giờ đường cùng mới biết làm gì bây giờ, làm được gì thì cứ làm vậy. Về quê cũng bây giờ nói chung về quê cũng có làm gì. Lúa ở đó có cắt lúa, cắt này, cắt kia, bây giờ đâu có cắt đâu, máy cắt hết rồi. Mấy người dân ở không thì đi lên trên Bình Dương rồi làm. Về quê cũng đâu có biết làm gì. Người ta có đất có ruộng thì đi làm. Đất làm ruộng được, có ruộng có nương. Như mình không có thì mình ở trên này làm suốt. Con này giờ nghỉ học hết rồi, đâu có ai học đâu. Được lớp 4, lớp 5 nghỉ hết rồi. Có nhỏ lớn được lớp 7. Bây giờ cho biết chữ hơn, không biết đường lo nữa.
Tình cảnh có khá hơn, bà Kiều Anh nói rằng sắp tới nếu không trụ nổi nữa ở Sài Gòn thì đành về quê.
Quê mình ở Quảng Nam nhưng mà lấy chồng ở Nghệ An. Về quê thì chỉ làm nông thôi chứ làm gì giờ. Đi làm kiếm thêm đồng bạc phụ ông bà ở nhà nuôi con ở nhà, gửi con ở nhà ông bà nuôi giùm.
Mặc dù chính phủ tiếp tục kêu gọi vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, thế nhưng các hãng xưởng vẫn chưa thể phục hồi. Người lao động đang tiếp tục xoay sở lay lắt mưu sinh để chờ ngày có thể trở lại với nghề nghiệp ổn định cũ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các bài tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington.
Vào thời điểm này, khi dịch bệnh COVID đang từng bước được khống chế tại Mỹ, học sinh ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington đã dần quay trở lại trường học. Tùy thuộc từng quận, hạt mà học sinh các bậc học đã có thể quay trở lại trường từ 1 cho tới 2 ngày mỗi tuần. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Các bậc phụ huynh có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của con em mỗi ngày đến nhà trường. Còn nhà trường thì có các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Là một phụ huynh có con nhỏ mới quay trở lại trường tuần vừa rồi, ông Phan Đức Hiếu sau khi tìm hiểu kỹ càng đã không còn lo lắng khi cho phép con trở lại học đường 2 ngày mỗi tuần. Ông Phan Đức Hiếu, thành phố Arlington, bang Virginia cho biết.
Trong trường thì họ, một lớp học không quá 12 người tính cả giáo viên và tất cả những nhân viên kỹ thuật ở trong đó. Bàn ghế thì được xếp social distance, có những nhân viên đứng ở ngoài hành lang để sẵn sàng chỉ dẫn cho các em đi đường nào hoặc là có thể nhắc nhở các em nếu mà các em không có giữ cái khoảng cách an toàn. Ở nơi restroom, họ cũng để, nơi nhà vệ sinh, họ cũng để những cái bảng là chỉ 2 người được vào một lúc mà thôi, không được nhiều hơn. Và với những cái sự chuẩn bị này, thì đối với tôi là một bậc phụ huynh thì tôi cảm thấy rất là an toàn để cho con em của mình hãy quay trở lại học.
Trong suốt năm qua, học sinh ở khu vực thủ đô nước Mỹ học online tại nhà để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Cho tới thời điểm này, có thể nói phần lớn các học sinh đã quen thuộc với hình thức học tập này. Tuy vậy, việc được quay trở lại trường học, gặp gỡ bạn bè đối với các em vẫn vui vẻ hơn và giải tỏa được những tù túng trong suốt một năm dài vừa qua. Những gia đình đồng ý cho con quay trở lại trường cũng nhận thấy sự thay đổi của con em khi chúng quay lại trường gặp gỡ thầy cô và bạn bè. Ông Phan Đức Hiếu cũng chia sẻ thêm.
Con của tôi thì nó cũng thấy được vui hơn. Tại vì trong gần một năm qua, hơn một năm qua, em ở tại nhà học. Mặc dù cháu rất là vui, cũng có thể tự do vừa học vừa ăn thức ăn nhẹ. Nhưng mà em không có cái bạn ở trong cùng gần với mình. Nên khi được trở lại đó, thì cái em, con của tôi cảm thấy vui hơn và thích thú hơn. Mặc dù hiện tại thì các em chỉ mới được trở vào trường 2 ngày một tuần mà thôi.
Gần đây, số ca dương tính và tử vong vì COVID có chiều hướng giảm, cộng thêm việc vaccine đang được gấp rút triển khai trên diện rộng và thời tiết cũng đã ấm áp trở lại, là những cơ sở để các trường học mở cửa cho học sinh quay trở lại học tập vào thời điểm này. Dự kiến vào tháng 9 đầu năm học tới đây, khi phần đông dân số Mỹ đã được chủng ngừa COVID, học sinh các cấp sẽ trở lại học đường, học tập trực tiếp 5 buổi mỗi tuần như trước. Đây là khu bến cảng quốc gia nằm sát trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Vào thời gian này, mỗi dịp cuối tuần, rất nhiều gia đình sinh sống trong vùng lại tìm tới đây để chơi đùa, thư giãn dưới cái nắng ấm của mùa xuân. Một vài nhành anh đào đã bung nở sớm ở đây. Mặc dù đây không phải khu vực tổ chức lễ hội hoa anh đào thường niên, nhưng người ta vẫn tìm tới khu vực này trước khi tới với khu vực quảng trường quốc gia, nằm ngay trung tâm thủ đô trong 1-2 tuần nữa, khi hoa anh đào đồng loạt nở rộ.
Nhâm nhi một ly cà phê và thưởng thức cái nắng ấm của mùa xuân bên cạnh người thân và bạn bè là cách mà nhiều người Mỹ sinh sống ở khu vực thủ đô Washington DC lựa chọn vào dịp cuối tuần ở thời điểm này. Mùa đông đã thật sự qua đi và dịch bệnh COVID-19 đang dần được khống chế, khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong hầu hết mọi sinh hoạt. Người ta đã không còn ngại ra đường, nhưng vẫn mang khẩu trang mọi lúc mọi nơi để giữ gìn sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Hàng năm vào thời điểm này thì du khách từ khắp nơi đã nườm nượp đổ về thủ đô của nước Mỹ để được tham gia chương trình lễ hội hoa anh đào, ngắm hoa và tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của thủ đô Washington trong dịp mùa xuân. Vì thế lễ hội hoa anh đào ở thủ đô Washington từ lâu đã trở thành một trong những lễ hội lớn và hấp dẫn tại Hoa Kỳ. Năm ngoái khi COVID tràn vào Mỹ, lễ hội hoa anh đào tại thủ đô Washington DC đã bị hủy. Năm nay lễ hội cũng không được tổ chức vì nước Mỹ còn đang chiến đấu với dịch bệnh. Nhưng chắc chắn nhiều người ít nhất là sẽ lái xe qua trung tâm thành phố để ngắm hoa từ xa và tận hưởng cảnh sắc mùa xuân trong khoảng thời gian hiếm hoi mà mỗi năm chỉ có một lần này.
Bản thân tôi thì đã chuẩn bị cho gia đình những vật dụng cần thiết nhất để có thể vào trung tâm thủ đô Washington DC vui chơi, thư giãn và có thể là thưởng thức một bữa trưa trên những bãi cỏ xanh để vừa được ngắm hoa anh đào vừa được tận hưởng cái nắng ấm của mùa xuân. Năm nay thì do dịch bệnh COVID-19 nên sẽ không có nhiều du khách tìm tới trung tâm thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Nhưng có lẽ đây cũng là một dịp hiếm hoi để bạn có thể thư thái mà thong thả ngắm hoa anh đào một cách chậm rãi, thư giãn nhất.
Mùa hoa anh đào thường kéo dài từ dịp cuối tháng 3 cho tới giữa tháng 4 tại thủ đô nước Mỹ. Bình thường thì những du khách muốn tới Washington DC trong dịp này không dễ tìm được phòng khách sạn vì tất cả thường được đặt trước từ khá lâu. Mùa hoa anh đào năm nay tại thủ đô Mỹ sẽ là một mùa hoa anh đào khác lạ so với thường thấy và cũng sẽ khác so với mùa hoa anh đào năm ngoái khi đại dịch COVID mới bùng phát và tâm lý lo lắng còn bao trùm hầu hết các gia đình. Ngay cả khi họ tới đây ngắm hoa.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Thưa quý vị, một bộ tứ bốn cường quốc vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang tăng cường sức mạnh dưới sự lãnh đạo của Mỹ để đối trọng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam, nước có tranh chấp lãnh thổ lâu dài với Trung Quốc ở Biển Đông, có thể có sự quan tâm lớn đối với những hoạt động của liên minh này, theo giới quan sát. Các mục tiêu an ninh quốc gia của Hà Nội song trùng tới đâu với bộ tứ? Linh Đan có bài phân tích chi tiết sau đây. Cuộc gặp mặt lần đầu tiên của các nguyên thủ quốc gia Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ tại thượng đỉnh mà Thủ tướng Úc Scott Morrison gọi là lịch sử vừa diễn ra trong tháng này cho thấy bộ tứ đang gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong khi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở thành trọng tâm trong chiến lược đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Theo sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác chiến lược với các cường quốc lớn như một phần trong chính sách đối ngoại đa phương hóa và đa dạng hóa của họ. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Bộ Tứ, một đối thoại tứ giác an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, dường như sẽ trở thành một ưu tiên hàng đầu đối với Việt Nam, theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICS Yusof Ishak ở Singapore nhận định. Vẫn theo tiến sĩ Hiệp, các thành viên của Bộ Tứ cũng xem Việt Nam là một đối tác an ninh ngày càng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng cao của họ với Trung Quốc. Từ quan điểm của Hà Nội, sự tồn tại của Bộ Tứ là điều được mong muốn, Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cao cấp của RAND Corporation nhận định, và cho rằng lý do là vì Việt Nam luôn muốn các tranh chấp của mình với Trung Quốc được giải quyết một cách hòa bình và thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS mà Bộ Tứ rõ ràng là ủng hộ lập trường đó. Trước quan điểm tiêu cực của Bắc Kinh về Bộ Tứ, Hà Nội chưa bao giờ chính thức lên tiếng bình luận về liên minh này. Nhưng theo nhà nghiên cứu Grossman cho biết tại một buổi hội thảo trực tuyến do ICS Yusof Ishak tổ chức gần đây, Việt Nam có một sự gắn kết đang ngày càng sâu sắc hơn với các thành viên trong nhóm vì những lợi ích song trùng trước một Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh trong khu vực.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trên mọi phương diện đang tiếp tục mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây và thậm chí cả trong lĩnh vực an ninh vốn được coi là nhạy cảm. Theo nhận định của chuyên gia về chính sách quốc phòng và đối ngoại Việt Nam Grossman, mối quan hệ song phương giữa hai cựu thù đang tốt hơn bao giờ hết kể từ sau khi chiến tranh kết thúc và nhiều khả năng sẽ tiếp tục như vậy. Điều này được thể hiện qua nhận định gần đây của Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Daniel Crittenbrink rằng hai nước hầu như có lợi ích song trùng về vấn đề an ninh và ổn định khu vực. Điều đó lý giải vì sao chính quyền Biden quyết định coi Hà Nội là một đối tác chính ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi đưa tên Việt Nam mà không phải là hai đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực là Philippines và Thái Lan vào hướng dẫn chiến lược an ninh tạm thời mới được công bố hồi đầu tháng này. Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam là đối tác toàn diện, nhưng theo nhà phân tích Grossman, trên thực tế là hoạt động ở mức chiến lược. Trong khi đó, Australia là một đối tác ngày càng trở nên quan trọng đối với Việt Nam khi cả hai quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương nâng tầm quan hệ đối tác từ toàn diện lên chiến lược vào năm 2018. Cả Việt Nam và Úc đều luôn khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng và duy trì tự do hàng hải theo tinh thần của UNCLOS. Hà Nội tìm kiếm ở Canberra sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vị trí của họ trên Biển Đông, nhà nghiên cứu Grossman nói tại buổi hội thảo hôm 16 tháng 3. Ông nói các nhà lãnh đạo Việt Nam hy vọng rằng sự ủng hộ của Úc và môi trường đa phương sẽ kiềm chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc, cũng như buộc nước này phải tuân theo các chuẩn mực và hành xử của quốc tế và khu vực. Đáp lại, vào tháng 5 năm 2019, Úc đưa Việt Nam vào chương trình gắn kết hàng hải khu vực của mình khi điều hai tàu hải quân Hoàng gia HMAS Canberra và HMAS Newcastle tới cập cảng Cam Ranh. Đối với Ấn Độ, Việt Nam cũng đang duy trì một quan hệ đối tác rất mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, khi cả hai quốc gia châu Á đều có chung những mối quan ngại sâu sắc và thường xuyên về tác động địa chiến lược của sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Ấn Độ, chứ không phải là Nga, giờ đây là đối tác quốc phòng đáng tin cậy nhất của Việt Nam, theo nhận định của ông Grossman, người có một thập niên kinh nghiệm về tình báo quốc phòng. Ấn Độ, một cường quốc đang nổi và có nhiều xung đột với Trung Quốc tại biên giới gần đây, coi Việt Nam là một trọng tâm trong chính sách hành động hướng đông của họ nhằm có được những lợi ích chiến lược trong khu vực. Ấn Độ cũng đã nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện, là mức cao nhất trong quan hệ mà một quốc gia có thể có với Việt Nam. Ngoài Ấn Độ, chỉ có Trung Quốc và Nga là có mối quan hệ ở tầm cao nhất này với quốc gia Đông Nam Á. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang trở nên đặc biệt sâu sắc kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe đặt Hà Nội vào trung tâm của chính sách hướng Nam của nước này nhằm đối trọng sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Nhật Bản, quốc gia duy nhất trong bộ tứ cho tới lúc này, chỉ đích danh Trung Quốc về hành động cưỡng ép của Bắc Kinh trên biển trong một tuyên bố đưa ra hồi tháng trước, tiếp tục có mối quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng với Việt Nam dưới thời Thủ tướng Suga Yoshihide, theo nhà phân tích của RAND Corporation Grossman. Điều này được thể hiện qua việc Thủ tướng Yoshihide chọn Việt Nam cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái. Và trong chuyến thăm này, hai bên ký kết 12 văn kiện hợp tác, gồm có thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Tầm quan trọng của Việt Nam đối với Nhật còn được thể hiện qua chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Nhật hồi tháng 5 năm 2018, khi ông Quang không chỉ gặp Thủ tướng Abe lúc đó mà còn được Nhật Hoàng Akihito tiếp đón tại Yến Tiệc, một danh dự cao nhất mà một khách mời có thể nhận được khi tới thăm Nhật Bản. Trước đó, Nhật Hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko cũng đã có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam và xin lỗi về những hành động của binh lính Nhật tại đây trong thời gian chiến tranh thế giới lần hai, mà theo nhà phân tích Grossman là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ dù phức tạp về lịch sử giữa Nhật và Việt Nam đang tuyệt vời và chỉ có tốt hơn mà thôi. Tóm lại, theo nhận định của nhà nghiên cứu tại Grand Corporation, các mối quan hệ của Hà Nội với bốn quốc gia thành viên của Bộ Tứ, đặc biệt trong lĩnh vực vốn nhạy cảm là hợp tác an ninh đối đầu với Trung Quốc, rất bền chặt và không ngừng phát triển.
Liên minh Dân Chủ này thực tế bắt đầu được hình thành năm 2004, khi lúc đó mới chỉ có ba thành viên là Mỹ, Nhật và Úc, với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ nhân đạo và các nỗ lực cứu trợ thiên tai, và lúc đó chưa được gọi là Bộ Tứ. Chỉ đến khi Thủ tướng Abe đưa ra sáng kiến thêm Ấn Độ vào liên minh mà ông gọi là viên kim cương của các nền dân chủ vào năm 2007, thì Bộ Tứ mới chính thức được bắt đầu. Tuy nhiên, liên minh này hầu như không hoạt động trong một thập kỷ cho tới khi Tổng thống Donald Trump có chuyến công du đầu tiên tới châu Á vào tháng 11 năm 2017 để tham dự thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Và lúc đó, các thành viên của Bộ Tứ đã họp mặt một cách lặng lẽ bên lề hội nghị tại Đà Nẵng. Cho tới lúc đó, Bộ Tứ chưa có một cơ chế hoạt động thực sự, và câu hỏi được đặt ra là liệu liên minh của những nền dân chủ có cùng những lợi ích và quan ngại chung mới chỉ được thể hiện qua các cuộc hội đàm mà chưa có hành động này sẽ đi đến đâu hay không? Đó là suy nghĩ của nhiều người vào thời điểm năm 2017, theo nhà phân tích Grossman. Ngay trước khi Tổng thống Biden nhóm họp với Thủ tướng Yoshihide, Thủ tướng Morrison và Thủ tướng Narendra Modi tại thượng đỉnh ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên của Bộ Tứ hôm 12 tháng 3, một quan chức cấp cao không được nêu danh tính của chính quyền Biden cho biết Bộ Tứ sẽ là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Biden và rằng một cơ chế đã được định hình để thực hiện điều đó. Tôi nghĩ rằng Bộ Tứ thực sự rất bền vững, đặc biệt dưới thời chính quyền Biden, ông Grossman nói. Và họ đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp tiếp theo trong năm nay, do đó sẽ có một thượng đỉnh tiếp theo của các lãnh đạo và một khi như vậy sẽ có thêm các thượng đỉnh khác. bốn nguyên thủ của Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ cam kết tăng cường hợp tác để chống lại những mối hiểm họa ở cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và bên ngoài, trong tuyên bố chung đưa ra sau thượng đỉnh hôm 12 tháng 3. Các lãnh đạo của Bộ Tứ dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp vào cuối năm nay. Ngoài việc duy trì tự do hàng hải trên Đông và Nam Trung Hoa, những lĩnh vực hợp tác khác của Bộ Tứ sẽ là chuỗi cung ứng toàn cầu, nguồn cung đất hiếm, ngoại giao vaccine và biến đổi khí hậu. Mỹ đang tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc, trong khi Nhật tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm. Trong tuyên bố chung của nhóm, vấn đề Triều Tiên cũng được đề cập tới qua cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo này theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Việt Nam cho đến lúc này chưa được mời tham gia Bộ Tứ vì theo nhà phân tích Grossman, các quốc gia thành viên Bộ Tứ là các nền dân chủ trong khi Việt Nam là một thể chế độc tài xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, dù có những sự gắn kết chiến lược với các thành viên của Bộ Tứ, Việt Nam được cho là thận trọng trong việc công khai ủng hộ liên minh này vì theo giới quan sát, Hà Nội không muốn làm điều gì để Bắc Kinh có thể hành động trừng phạt. Mặc dù Việt Nam đã tham gia cái gọi là các cuộc họp nhóm Bộ Tứ mở rộng vào năm ngoái, cùng với các khách mời khác là New Zealand, Hàn Quốc và một số nước khác để thảo luận việc khống chế đại dịch virus corona, nhưng đây là một chủ đề không trực tiếp liên quan đến Trung Quốc. Chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam chính là một trong những lý do vì sao cho đến lúc này không có gì khẳng định được về sự tham gia của Việt Nam vào Bộ Tứ, theo nhà phân tích Grossman. Và ông cho rằng nguyên tắc 4.0 này có thể sẽ là những hạn chế tiềm tàng trong mối quan hệ của Việt Nam với Liên minh 4 cường quốc. Hà Nội luôn duy trì nguyên tắc 3.0 trong chính sách quốc phòng của mình, trong đó gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Sách trắng quốc phòng Việt Nam mới ra mắt hồi cuối năm 2019 đã nâng cấp chính sách này lên 4.0 khi bổ sung nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc là một đối tác không thể tránh khỏi của Việt Nam và Hà Nội sẽ thận trọng để tìm cách cân bằng giữa việc hợp tác với Mỹ và các cường quốc khác như Nhật, Ấn Độ và Úc với mối quan hệ với người hàng xóm khổng lồ ở phía Bắc là Trung Quốc. Theo nhà phân tích Grossman, Bắc Kinh có thể trừng phạt nếu Hà Nội đi quá xa với Bộ Tứ. Ông Grossman nhận định rằng chỉ khi nào Việt Nam đạt đến điểm phá bỏ chính sách 4.0, khi mà sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông tương tự như vụ đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm 2014, thì lúc đó Hà Nội mới có thể xem xét lại mối quan hệ của họ và liên kết nhiều hơn với Bộ Tứ. Chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam còn có nguyên tắc một tùy thuộc, trong đó nói rằng tùy thuộc vào tình hình và các điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển những mối quan hệ quốc phòng và quân sự cần thiết và hợp lý với các nước khác. Tuy nhiên, theo ông Grossman, cho đến lúc này, dù có các quan ngại và xung đột với Trung Quốc trên biển, nhưng Hà Nội chưa đạt đến điểm phá bỏ chính sách 4.0 này. Theo nhà phân tích của RAND Corporation, Việt Nam có thể do dự trong việc hợp tác cùng với Bộ Tứ trong tổng thể, nhưng Việt Nam chắc chắn sẽ đặt rất nhiều trọng tâm vào việc hợp tác song phương với mỗi thành viên trong nhóm để thúc đẩy hợp tác chiến lược. Tiến sĩ Hiệp, một chuyên gia phân tích các vấn đề Việt Nam và khu vực, cũng đồng ý với điều đó và cho rằng Hà Nội có thể hợp tác không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà còn trong các lĩnh vực khác như đất hiếm, vì theo ông Việt Nam đang có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới mà phần lớn chưa được khai thác. Còn theo nhận định của nhà phân tích Grossman, Việt Nam có thể tiếp tục tham gia vào đối thoại của tứ giác kim cương và vẫn đóng một vai trò trong Bộ Tứ, dù có thể không bao giờ trở thành một thành viên của nhóm.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.